Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Thanh Hà, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 5 năm 2013. Philippines gồng mình chịu sức ép của chính quyền Đài Loan và Diều Hâu Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc công du Ấn Độ. Hải tặc Bắc Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc. Mỹ bán máy bay do thám không người lái cho Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Châu Âu Trung Quốc chiến tranh thương mại không có lợi cho ai. Cơn ác mộng của người Hồi giáo Miến Điện là phong trào 969. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok tường trình. Kính thưa quý vị, Philippines đang chờ đợi Đài Loan nguôi cơn giận trước khi giải quyết tranh chấp giữa hai bên liên quan đến vụ một ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết. Theo lời ông Amadeo Perez, lãnh đạo cơ quan Philippines đặc trách quan hệ với Đài Loan vào hôm nay, thì chính sách một nước Trung Quốc duy nhất mà Manila đang theo đuổi, cũng như lời cáo buộc cố ý sát nhân do một phái đoàn điều tra đến từ Đài Bắc đưa ra đã làm cho tình hình phức tạp thêm.
Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Philippines DZMM, ông Perez giải thích rằng đấy chính là quan điểm của Bộ Ngoại giao Philippines, cho rằng phải chờ đợi đến lúc nhiệt độ tại Đài Loan giảm xuống. Từ sau vụ ngư dân Đài Loan Hồng Thạch Thành, 65 tuổi, bị lực lượng tuần duyên Philippines bắn chết hôm 9 tháng 5, công luận Đài Loan càng lúc càng giận dữ. Bất chấp thái độ mềm mỏng của Manila, chính quyền Đài Bắc đã ban hành một loạt các biện pháp trả đũa nhắm vào Philippines, chẳng hạn như là cấm thu nhận thêm người lao động Philippines, triệu hồi đại sứ tại Manila về nước, tổ chức một cuộc tập trận trong vùng biển gần phía bắc Philippines. Theo ông Perez, cáo buộc cố ý sát nhân nhắm vào lực lượng tuần duyên Philippines vừa do một phái đoàn điều tra của Đài Loan đưa ra đã góp phần kích động dư luận Đài Loan. Đối với ông Perez, một trong những thiếu sót của phái đoàn này là không phối hợp công việc với phía Philippines. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mã Anh Cửu đã yêu cầu Philippines hợp tác với Đài Loan để cùng nhau điều tra về vụ nổ súng chết người. Cho đến nay, Đài Loan vẫn nhất mực đòi chính quyền Philippines hay đích thân Tổng thống Benigno Aquino phải viết một lá thư xin lỗi, nhưng chưa được Manila đáp ứng. Theo giải thích của ông Perez vào hôm nay, một hành động như vậy có thể bị coi là vi phạm chính sách một Trung Quốc của Philippines, công nhận Bắc Kinh hơn là Đài Bắc, như là đại diện duy nhất của chính quyền Trung Quốc. Trong vụ căng thẳng song phương với Đài Bắc, Manila cũng đã bị áp lực mạnh mẽ của các thành phần Diều Hâu và dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc. Trong một lời kêu gọi đầy tính hung hăng, Hoàn Cầu Thời báo hôm 17 tháng 5 vừa qua đã kêu gọi mọi người Trung Hoa đoàn kết lại để chống khiêu khích. Cơ quan ngôn luận có thể gọi là của phái Diều Hâu Trung Quốc này đã không ngần ngại kêu gọi người Trung Hoa tham gia trừng phạt Philippines bằng những hành động cụ thể ở cấp cơ sở. Tờ báo muốn người dân ở Hoa Lục, Hồng Kông và Macau hậu thuẫn cho Đài Loan bằng các biện pháp như đình chỉ các chuyến đi du lịch tới Philippines chẳng hạn. Về mặt chính quyền thì tờ báo kêu gọi Bắc Kinh kềm hãm luồng nhập khẩu từ Philippines và cắt bỏ ít nhất một hoặc hai mặt hàng nhập khẩu.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường vào hôm nay đã đến New Delhi bắt đầu chuyến viếng thăm Ấn Độ trong 3 ngày. Đây là chặng đầu tiên vòng công du nước ngoài kể từ khi ông Cường lên giữ chức vụ Thủ tướng. Sau Ấn Độ, lãnh đạo Trung Quốc sẽ ghé Pakistan trước khi công du hai nước châu Âu là Đức và Thụy Sĩ. Thông tín viên đài RFI từ Thượng Hải, Delphine Suro, cho biết thêm vì sao Thủ tướng Trung Quốc lại dành chuyến xuất ngoại đầu tiên cho Ấn Độ.
Văn phòng Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết ông đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Ấn Độ để nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng trong quan hệ giữa hai nước cùng là thành viên của nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy gọi tắt là BRICS. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Ấn Độ. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều vào năm ngoái đã lên đến 51 tỷ euro. Bộ Thương mại Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ trong 2 năm sắp tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc viếng thăm Ấn Độ trong bối cảnh mà bang giao giữa Bắc Kinh với New Delhi đang trở nên căng thẳng. Thật vậy, ngày 15 tháng 4 vừa qua tại khu vực Himalaya, lính của Trung Quốc đã thâm nhập trái phép vào vùng đất mà New Delhi coi là thuộc chủ quyền của Ấn Độ. Tranh chấp biên giới trong khu vực giữa Ấn Độ với Trung Quốc đã kéo dài từ năm 1962, tuy nhiên ngay từ tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trấn an dư luận rằng trong quan hệ song phương thì những quyền lợi chung của đôi bên có thể nói là quan trọng hơn so với những bất đồng. Sau Ấn Độ, Thủ tướng Trung Quốc vào thứ tư tuần tới sẽ lên đường đến Pakistan, một đồng minh lâu đời của Bắc Kinh. Sau Pakistan, ông Lý Khắc Cường sẽ bay sang châu Âu để viếng thăm Đức. Chắc chắn là tại đây Thủ tướng Trung Quốc sẽ đề cập đến xung đột giữa Trung Quốc với Liên hiệp châu Âu về hồ sơ pin mặt trời, cũng như là về những cáo buộc của Bruxelles tố cáo hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc bán phá giá. Trước khi trở về nước vào ngày 27 tháng này, tại Thụy Sĩ, ông Lý Khắc Cường sẽ thảo luận về hiệp ước tự do mậu dịch với chính quyền Bern.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Về quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, theo chính quyền và báo chí Trung Quốc vào hôm nay, Bắc Kinh đã cho mở điều tra về vụ một chiếc tàu đánh cá Trung Quốc với 16 thuyền viên có thể là đã bị Bắc Triều Tiên bắt giữ.
Báo chí Trung Quốc và chủ tàu ông Vua Học Quân cho biết những người Bắc Triều Tiên vũ trang hôm 6 tháng 5 đã chiếm đoạt chiếc tàu lúc đó đang ở cách bờ biển Bắc Triều Tiên 70 cây số, buộc họ phải đi về hướng Bắc. Ông nói với AFP, thủy thủ đoàn đã bị một tàu tuần tiễu Bắc Triều Tiên bắt giữ, bị đe dọa bằng vũ khí, hết lời chẩn. Những người bắt cóc đã liên lạc với chủ tàu để đòi tiền chuộc 600.000 nhân dân tệ, tương đương 76.000 euro. Một viên chức an ninh biên phòng ở thành phố Cảng Đại Liên cho AFP biết là đang điều tra về các lời khai của chủ tàu. Theo nhật báo Southern Metropolis Daily, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên nói với ông Vu là đang làm việc về vụ này. Chủ tàu nói rằng không chắc chắn về xuất xứ của những kẻ bắt cóc, nhưng ông ta nghi ngờ các hải tặc này hợp tác với quân đội Bắc Triều Tiên. Ông Vu Học Quân công bố các chi tiết về vụ trên một trang web và rất bất bình vì theo ông, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng không mấy tích cực. Một năm trước đó, 29 ngư dân Trung Quốc đã được trao trả về nước sau khi bị những người Bắc Triều Tiên không rõ danh tính bắt giữ, đòi tiền chuộc 1,2 triệu nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã, thì yêu sách này chưa bao giờ được đáp ứng. Cũng vào thời gian này, báo chí Trung Quốc khẳng định lực lượng tuần chuyên Bắc Triều Tiên đã nhiều lần bắt giữ các tàu đánh cá Trung Quốc, tước đoạt xăng dầu và các tài sản khác trên tàu. Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên và là chiếc phao cứu sinh cho nền kinh tế eo uột của Bình Nhưỡng. Nhưng khi cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần lễ gần đây, Bình Nhưỡng đã làm ngơ trước những lời kêu gọi bình tĩnh của Bắc Kinh.
Riêng tại Trung Quốc, một phóng sự ngày hôm nay của hãng tin Pháp AFP về hội chợ thiết bị dành cho công an ở Bắc Kinh đã mô tả các mặt hàng thuộc công nghệ chống khủng bố, như các người mẫu trong sắc phục chống bạo động, xe hơi, lắp kính chống đạn hay máy bay không người lái đang nở rộ. Đây là thị trường béo bở, nơi mà người bán hưởng lợi từ ngân sách dành cho việc chống nội dậy của Trung Quốc, mà năm nay đã vượt qua ngân sách quốc phòng.
Với số lượng sự cố tập thể, từ ngữ Hoa Mỹ mà chính quyền Bắc Kinh dùng để chỉ các vụ nổi dậy, lên đến 180.000 vụ một năm, quỹ dành cho nội an của Trung Quốc năm nay là 769 tỷ nhân dân tệ, tương đương 98 tỷ euro, tức cao hơn đến 200 tỷ nhân dân tệ so với năm 2010. Người phụ trách gian hàng bán áo giáp, nón chống đạn và khiên nhựa cho biết, chính phủ Trung Quốc có ngân sách hàng năm dành cho việc giữ gìn an ninh trật tự cao hơn trước rất nhiều. Một người khách là công an khẳng định có rất nhiều tiền để chi tiêu, đặc biệt là trong việc đấu tranh chống khủng bố. Một cựu công an hình sự nay chuyển nghề bán thiết bị phát hiện vân tay cho biết, lực lượng an ninh có nhiều tiền cho đến nỗi không biết tiêu xài vào đâu cho hết. Người bán xe hai bánh, loại được công an sử dụng để tuần tiễu trên quảng trường Thiên An Môn cũng nhìn nhận, nhà nước hỗ trợ mạnh các chi tiêu của công an. Quảng trường nổi tiếng từng diễn ra cuộc thảm sát các sinh viên biểu tình đòi dân chủ năm 1980. tháng 19 hiện đầy dãy các camera quan sát và lực lượng an ninh hiện diện đông đảo. Nhiều gian hàng giới thiệu các công nghệ tân tiến nhất như máy chặn sóng điện thoại di động, các thiết bị nghe trộm siêu nhỏ, máy bay không người lái, kính hồng ngoại nhìn được vào ban đêm, robot tháo gỡ bom, v.v. Các công ty ngoại quốc cũng có mặt tại hội chợ, chẳng hạn máy bay không người lái có camera do Úc sản xuất, những chiếc xe dành cho công an hiệu Mercedes, Ford, Hyundai. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án các công ty hỗ trợ cho chính quyền Trung Quốc thiết lập hệ thống theo dõi rộng khắp. Tổ chức phi chính phủ của Anh Campaign Against the Arms Trade nhấn mạnh các công nghệ giám sát ngày càng làm cho họ lo ngại. Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc do Liên hiệp châu Âu đưa ra sau vụ thảm sát Thiên An Môn không áp dụng cho đa số các trang thiết bị sử dụng vào việc đàn áp các cuộc nổi dậy trong nước. Một nhà nghiên cứu thuộc Academia Sinica ở Đài Loan tiết lộ, chính quyền Trung Quốc tăng cường cho lực lượng công an nhằm phản ứng trước số lượng các cuộc biểu tình đang nhanh chóng tăng lên và trước các đe dọa tiềm năng của Internet.
Liên quan đến Pháp, Paris cần trang bị khẩn cấp 2 máy bay do thám không người lái hiện đại. Theo tiết lộ của báo chí Pháp, Paris và Washington đã gần đạt được thỏa thuận về hợp đồng mua bán loại máy bay dò thám Reaper của Mỹ. Quyết định trên tuy nhiên còn phải chờ được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận.
Trả lời báo chí Pháp vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhìn nhận là Pháp đang có nhu cầu trang bị gấp máy bay trinh sát không người lái đời mới. Hiện tại trên thế giới chỉ có hai nhà cung cấp loại trang thiết bị quân sự này, đó là Mỹ và Israel. Bộ trưởng Pháp cho biết đang đàm phán cả với Washington lẫn Tel Aviv về hồ sơ này. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Nhật báo Le Monde được số đề ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý bán máy bay do thám không người lái tối tân loại MQ-9 Reaper cho Pháp. Quyết định trên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Vẫn theo tờ Le Monde thì trước mắt Paris cần trang bị hai chiếc Reaper của Mỹ, nhưng trong tương lai Bộ Quốc phòng Pháp có ý định mua từ 5 cho đến 7 chiếc trị giá hợp đồng khoảng 300 triệu euro trong lĩnh vực chế tạo máy bay tàng hình không người lái thuộc thế hệ mới thích hợp với các chiến dịch quân sự ở những vùng hiểm trở như là Afghanistan hay Mali. Thì Pháp đã bị chậm một nước cờ và hiện vẫn còn sử dụng loại máy bay tàng hình hạc phong do tập đoàn EADS chế tạo. Phải đợi khoảng một chục năm nữa thì Pháp mới hy vọng cho ra đời một thế hệ máy bay tàng hình hiện đại hơn. Máy bay trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ do tập đoàn General Atomics chế tạo có khả năng tự túc trong 27 giờ đồng hồ, bay với vận tốc 370 km/h ở độ cao 15.000m. Reaper có thể mang theo đến 1.700 ký bom có điều khiển, hoặc là mang theo tên lửa địa đối không Hellfire. Hiện tại, Anh và Ý đã mua loại trang thiết bị không quân này của Hoa Kỳ. Đức đang trong vòng đàm phán với Mỹ.
Còn tại Syria, Tổng thống Al-Assad vào hôm qua đã tái khẳng định là sẽ không từ bỏ quyền lực trước khi mãn nhiệm. Từ Beirut, thông tín viên RFI tường trình.
Cuộc phỏng vấn ông Bashar al-Assad do các nhà báo Argentina làm việc cho hãng thông tấn chính thức Telam và nhật báo Clarin thực hiện, diễn ra vào thời điểm mà Nga và phương Tây thương lượng chương trình nghị sự và danh sách các đại biểu tham gia hội nghị quốc tế về Syria. Tổng thống Syria nghĩ rằng có thể gây ảnh hưởng lên các thương lượng này. Ông Bashar al-Assad bác bỏ việc từ chức trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Theo ông thì không phải người Mỹ quyết định được ai sẽ ra đi và bao giờ, mà là do nhân dân Syria thông qua việc tham vấn. Ông Assad nói, xin trích, người thuyền trưởng không rời bỏ con tàu trong bão tố mà phải đưa được tàu về bến. Ra đi sẽ là chạy trốn trách nhiệm, đó không phải là thói quen của tôi. Hết lời dẫn. Tuy hoan nghênh thỏa thuận Nga Mỹ, nhưng Bashar al-Assad tỏ ra nghi ngờ về kết quả. Ông ta nhấn mạnh rằng phe nổi dậy vũ trang gồm hàng trăm nhóm khác nhau. Như vậy, làm thế nào có thể áp dụng và buộc họ tôn trọng việc ngừng bắn nếu có? Ông Assad cam đoan quân của ông không sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy và cho rằng đây có thể là một cái cớ để chuẩn bị cho một sự can thiệp của nước ngoài vào Syria. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong thư viện của dinh tổng thống, bên ngoài vang lên tiếng nổ của các loại đạn pháo. Bashar al-Assad khẳng định rằng ông ta sẽ chiến đấu cho đến cùng, chống lại những người mà ông gọi là bọn khủng bố được phương Tây và một số nước Ả Rập cùng Israel ủng hộ.
Paul Khalifa, Beirut, RFI.
Liên hoan Cannes hôm nay sẽ trình chiếu bộ phim Inside Llewyn Davis của hai anh em nhà Coen.
từng đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 1991 với Barton Fink, hai anh em nhà làm phim người Mỹ Joel và Ethan Coen đã hơn một chục lần được mời tham dự liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes ở các hạng mục khác nhau. Lần này tác giả của No Country for Old Men đưa khán giả vào thế giới của Lewin Davis, một ca sĩ trẻ thuộc dòng nhạc folk thời kỳ những năm 1960, vào thời điểm mà người ta đã bắt đầu nói đến một nền công nghiệp âm nhạc cho các thể loại rock hay country, thì Lewin Davis vẫn bơi ngược dòng, không một xu dính túi, ngủ bờ ngủ bụi và sống nhờ lòng tốt của những người bạn nghệ sĩ chung quanh. Giới phê bình đã hết lời khen ngợi Inside Lewin Davis bởi vì người ta cho rằng tài nghệ của anh em đạo diễn Coen đang ở trên đỉnh cao. Từ tờ Hollywood Reporter cho đến Guardian đều ghi nhận có lẽ đây là bộ phim hay nhất từ trước đến nay của hai đạo diễn người Mỹ Coen và Ethan Coen. Với một ngôn ngữ điện ảnh vừa ý nhị vừa khôi hài nhưng lại hết sức sắc bén, hai nhà làm phim này đã soi rọi vào những thăng trầm trong cuộc sống nội tâm của những người sáng tác. Đó là nơi mà ranh giới giữa thành công và thất bại không cách xa nhau bao nhiêu. Hai bộ phim châu Á được trình chiếu tại Cannes hôm nay là L'Image Manquante, tạm dịch là Hình Ảnh Thiếu Sót, của đạo diễn Pháp gốc Campuchia Ricky Pang. Bộ phim thứ bảy này của Ricky Pang ra mắt khán giả liên hoan Cannes trong hạng mục Un Certain Regard. Còn trong chương trình chiếu phim nửa đêm Séance de Minuit, đêm nay đạo diễn Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong sẽ giới thiệu tác phẩm vừa hoàn tất Blind Detective, Thám Tử Mù, với hai ngôi sao của làng điện ảnh Hồng Kông là Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn.
RFI, 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 RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: chiến tranh thương mại châu Âu Trung Quốc không có lợi cho ai. Tranh chấp thương mại đang manh nha giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc sẽ rất tai hại và cả hai bên đều sẽ bị tổn thất nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Tình cảnh lại càng thê thảm hơn trong bối cảnh cả hai bên đang rất cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để giảm thiểu nguy cơ bất ổn xã hội. Trên đây là nhận định của giới chuyên gia phân tích được hãng tin Pháp hôm nay trích dẫn. Các dấu hiệu đối đầu về thương mại giữa Bruxelles và Bắc Kinh đặc biệt rõ nét trong tháng năm này, từ vấn đề pin mặt trời, ống thép cho đến thiết bị viễn thông. Tình hình căng thẳng này đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại về khả năng chiến tranh thương mại bùng lên giữa hai đối tác thương mại lớn nhất trên thế giới. Về nguyên nhân sâu xa của tình trạng căng thẳng gia tăng, giới phân tích cho rằng điều đó phản ánh thực tế là cả hai khối đều đang chịu tác động của một đà suy thoái kinh tế mạnh mẽ. Trung Quốc chẳng hạn, vào năm 2012 đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 13 năm nay. Trong khi đó, thì các nền kinh tế Liên hiệp châu Âu bị cuộc khủng hoảng nợ công và nạn thất nghiệp gia tăng đánh quỵ thì vẫn đang sa lầy trong một cuộc suy thoái dài kỷ lục. Sergio Marchi, giám đốc tư vấn quản lý của nhóm Marchi Group, nguyên là Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada và đại sứ bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết, theo tôi, việc Liên hiệp châu Âu bị chìm đắm trong một vòng xoáy tăng trưởng âm không thể tách rời khỏi hoạt động thương mại của khối này với Trung Quốc. Theo nhà phân tích Canada, vào thời điểm kinh tế khó khăn và công ăn việc làm bị mất đi này, giới lãnh đạo chính trị châu Âu muốn chứng tỏ với người dân rằng họ rất cứng rắn khi đối phó với các thách thức đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Marchi, điều nguy hiểm là Bruxelles đi quá trớn trong hành động chứng tỏ đó. Ông nói, Liên hiệp châu Âu phải cẩn thận, dù rất hiểu các động cơ chính trị, nhưng Trung Quốc không thích bêu ra trước mắt mọi người, nhất là khi họ có nguy cơ bị mất mặt công khai. Do vậy, nếu Bắc Kinh quyết định phản pháo, thì lúc đó Brussels có thể có phải đối mặt với một kịch bản cả hai bên đều thua thiệt. Không chừng mực như ông Markey, một giáo sư tại Đại học Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh, thì xác định rằng kẻ thua chính trong bất kỳ cuộc chiến tranh thương mại nào chắc chắn là Liên hiệp châu Âu, người tiêu dùng châu Âu và ngành công nghiệp châu Âu, chứ không phải là Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia này giải thích, xin trích, Liên hiệp châu Âu còn đang trên đà hồi phục kinh tế và chắc chắn cần đến sự hỗ trợ của thị trường toàn cầu, vì lẽ, tương tự như Trung Quốc, châu Âu là một nền kinh tế lệ thuộc nhiều vào nhu cầu nước ngoài. Theo AFP, những gì bị đe dọa nếu chiến tranh thương mại châu Âu-Trung Quốc nổ ra có quy mô cực lớn. Xuất khẩu của Liên hiệp châu Âu qua Trung Quốc đạt 212 tỷ đô la vào năm ngoái, trong lúc nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Âu lên đến 334 tỷ đô la. Có lẽ cũng vì quy mô to lớn của các tổn thất tiềm tàng đó mà cho đến lúc này, hai bên vẫn duy trì một thái độ chừng mực trong các ngón đòn tấn công hay phản công nhau. Sau đây là phần tin bổ sung. Vào ngày mai, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen sẽ hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Lần đầu tiên từ 50 năm qua, nguyên thủ Miến Điện công du Hoa Kỳ. Washington đang ủng hộ tiến trình cải tổ đã được Nay Pidaw tiến hành.
Bản tin của AFP cho biết trước khi hội kiến lãnh đạo Hoa Kỳ vào ngày mai, Tổng thống Thanh Sen trong hai ngày cuối tuần tham dự nhiều cuộc gặp gỡ riêng. Kể từ năm 1966 tới nay, Tổng thống Hoa Kỳ mới lại tiếp nguyên thủ quốc gia Miến Điện. Ông Barack Obama đã từng công du Miến Điện trong một chuyến đi chớp nhoáng vào tháng 11 năm ngoái. Washington đã xóa bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Đông Nam Á này để khuyến khích tiến trình cải tổ của Miến Điện. Trên nguyên tắc, cũng ngày mai, Tổng thống Thanh Sen sẽ có một buổi tiếp xúc với các doanh nhân Mỹ để khuyến khích họ đầu tư vào Miến Điện.
Trở lại tình hình Triều Tiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trưa nay, Bắc Triều Tiên lại bắn thêm một tên lửa tầm ngắn về phía biển Nhật Bản. Như vậy, đây là hỏa tiễn thứ tư mà Bình Nhưỡng đã bắn đi trong vòng hai ngày.
Hôm qua, Bình Nhưỡng đã bắn ba hỏa tiễn tương tự cũng về phía biển Nhật Bản. Seoul chỉ trích hành động này là một sự khiêu khích trầm trọng. Đang công du tại Moscow, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ ngưng các vụ bắn tên lửa và tái lập việc thương lượng. Về phía Mỹ, hôm qua David Holliday, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, tuyên bố là Hoa Kỳ theo dõi sát sao tình hình tại bán đảo Triều Tiên và tiếp tục gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để nước này chứng tỏ sự kiềm chế và hành động để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Hết lời chẩn. Việc Bình Nhưỡng cho bắn hỏa tiễn diễn ra sau các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mà Bắc Triều Tiên xem là chuẩn bị cho việc xâm lăng lãnh thổ của mình. Các tên lửa được bắn thử trong những ngày gần đây đều thuộc loại tầm ngắn. Washington và Seoul lo ngại việc thử nghiệm hỏa tiễn tầm trung Musudan sẽ tái lập căng thẳng sau vụ thử nguyên tử hồi tháng 2. Musudan là loại tên lửa có tầm bắn từ 2.500 đến 4.000 cây số, một khoảng cách đủ để đến được Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả các quân sự Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2, sau mục điểm tuần báo do Thu Hằng và Lê Phước cùng biên soạn, mời quý vị theo dõi mục thể thao chủ nhật của Anh Vũ. Bây giờ, Arno Dubus, thông tín viên RFI từ Bangkok, sẽ tường trình về con số 969, cơn ác mộng của người Hồi giáo Miến Điện.
Tháng Tháng 3 vừa qua, các nhóm Phật giáo cực đoan tại Miến Điện đã tấn công dữ dội vào người Hồi giáo ở các thành phố miền Trung và miền Đông Nam, giết hại hàng chục người và phá hủy nhiều khu phố, cũng như là đền thờ Hồi giáo. Như trong các cuộc đụng độ năm ngoái giữa người Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya theo đạo Hồi ở miền Tây Miến Điện, lực lượng an ninh đã không can thiệp, thậm chí còn giúp những kẻ tấn công. Một phong trào mang tên 969 là một trong những động lực của chiến dịch chống người Hồi giáo này. Agnodibus, thông tín viên đài RFI tại khu vực Đông Nam Á, đã tìm hiểu rõ hơn về sự ra đời cũng như là cách thức tổ chức của phong trào 969.
Le chiffre 969 est une combinaison numérologique qui correspond au triple joyau du bouddhisme.
969 là một chuỗi số tương ứng với tam bảo của đạo Phật, đó là Phật, Pháp, Tăng. Đối với người Miến Điện vốn rất mê tín và đam mê số học, con số 969 được dùng để đối kháng với con số 786 của Hồi giáo, mà theo họ phản ánh ý chí của người Hồi giáo là thống trị thế giới trong thế kỷ 21. Một cách cụ thể, phong trào 969 đã được hình thành vào đầu năm nay, ngay sau các vụ bạo động tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện vào tháng 10 năm ngoái. Lãnh đạo phong trào là một số nhà sư theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, như tu sĩ Viratu nổi tiếng, có trụ sở ở Mandalay. Hệ tư tưởng của phong trào này nói rằng người Hồi giáo muốn kiểm soát Miến Điện, kể cả thông qua kinh tế. Phong trào 969 được tổ chức tốt với các ủy ban địa phương tại hầu hết các thành phố. Các ủy ban này phân phát các tờ rơi và đĩa CD, truyền đạt các bài giảng nặng mùi dân tộc chủ nghĩa cực đoan và bài ngoại của các nhà sư. Họ khuyến khích Phật tử, chủ nhân các cửa hiệu, hàng quán, tiệm cà phê, dán biểu tượng của phong trào 969 trong cơ sở của mình. Phong trào này muốn phát động một cuộc tẩy chay tất cả các doanh nghiệp của người Hồi giáo tại Miến Điện. Với biểu tượng 969 được dán lên, khách hàng có thể xác định là các cửa hàng do Phật tử hay người Hồi giáo điều hành. Cuộc tẩy chay này có vẻ có hiệu quả, bởi vì theo nhiều lời chứng, các thương nhân Hồi giáo đã mất đi phần lớn khách hàng của họ. Chiến lược của phong trào 969 là xua đuổi người Hồi giáo ra khỏi đất nước, ngay cả những người dân có quốc tịch Miến Điện, bằng cách làm cho những người này bị phá sản.
Même ceux qui ont la nationalité birmane en les ruinant.
Trong tháng 6 và tháng 10 năm ngoái đã có tình trạng bất ổn chết người tại bang Rakhine giữa người theo đạo Phật và người Rohingya Hồi giáo. Các sự cố đó liên quan gì đến phong trào 969?
Le mouvement 969 a été créé au début de cette année.
Phong trào 969 được tạo ra vào đầu năm nay và bắt đầu được các phương tiện truyền thông quốc tế biết đến nhân vụ Phật tử cực đoan tấn công người Hồi giáo ở thành phố Mettila vào cuối tháng 3. Dường như phong trào 969 đã được hình thành sau làn sóng bạo động thứ hai tại bang Rakhine hồi tháng 10 năm ngoái. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ngày 22 tháng 4 vừa qua đã công bố khá rõ về làn sóng bạo động bài Hồi giáo thứ hai đó tại Rakhine. Báo cáo mang tựa đề: điều duy nhất mà bạn có thể làm là cầu nguyện, các tội ác chống nhân loại và thanh lọc chủng tộc chống người Hồi giáo Rohingya. Báo cáo nêu bật cách thức mà các lực lượng an ninh cùng với các tổ chức Phật giáo địa phương tham gia vào các vụ thảm sát người Hồi giáo. Giới điều tra của Human Rights Watch đã phát hiện ra 4 ngôi mộ tập thể chôn thi hài nạn nhân các vụ thảm sát. Phong trào 969 không được báo cáo của Human Rights Watch chính thức nêu tên, nhưng có dấu hiệu cho thấy là nó đã được các nhà sư cực đoan ở vùng Mandalay thành lập. Họ là thành phần muốn gieo rắc tình hình căng thẳng giữa người theo đạo Phật với người Hồi giáo ra các nơi khác trên lãnh thổ. Nhân vật như tu sĩ Viratu chẳng hạn đã từng tuyên truyền chống Hồi giáo trong những năm 2000. Tình trạng bạo động tại bang Rakhine là dịp để ông và những người đồng ý hướng làm sống lại chiến dịch bài Hồi giáo của họ.
ont été l'occasion pour lui et ses alliés de relancer leur campagne.
Liệu cuộc xung đột này có khả năng gây bất ổn cho toàn bộ đất nước Miến Điện hay không?
Les statistiques varient, mais il semble que les musulmans représentent...
Số liệu thống kê có khác nhau, nhưng dường như là người Hồi giáo chiếm khoảng 6% dân số Miến Điện. Nhưng mặc dù tỷ lệ này tương đối thấp, nhưng các chiến dịch mang nặng màu sắc hận thù chống Hồi giáo rất nguy hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh sắp đến cuộc bầu cử năm 2015. Thật vậy, những căng thẳng đó làm khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa dựa trên chủng tộc của người Miến Điện. Lúc này thì đối tượng bị nhắm là các tín đồ Hồi giáo, nhưng mai kia nạn nhân có thể là các nhóm thiểu số khác, chẳng hạn như người Chin theo Thiên Chúa Giáo hoặc là người Karen. Đó là những gì từng xảy ra ở Indonesia sau khi chế độ độc tài Suharto sụp đổ vào năm 1998. Sau khi ách cai trị độc đoán được nới lỏng, căng thẳng giữa các tôn giáo và sắc tộc đã bùng lên. Tại Miến Điện, các mối căng thẳng này sẽ càng lúc càng gay gắt khi cuộc tổng tuyển cử năm 2015 gần kề, với nguy cơ đất nước rơi vào bất ổn định.
Avec un risque de déstabilisation de l'ensemble du pays.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
De Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines gồng mình chịu sức ép của chính quyền Đài Loan và Diều Hâu Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc công du Ấn Độ. Hải tặc Bắc Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc. Mỹ bán máy bay cho thám không người lái cho Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu, Trung Quốc, chiến tranh thương mại không có lợi cho ai. 969, cơn ác mộng của người Hồi giáo Miến Điện, tường trình của thông tấn viên Arnaud Dubus từ Bangkok. Thưa quý vị, sau đây, Thu Hằng và Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Du học hiện trở thành một trào lưu trên thế giới. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu, trong vòng 10 năm, số du học sinh đã tăng lên gấp đôi, lên đến hơn 4 triệu người trên toàn thế giới. Ba điểm đến hiện được cho là hấp dẫn nhất, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tuần báo Courrier International dành một hồ sơ khá dài cho chủ đề này, với dòng tựa lớn chạy trên trang nhất, sinh viên, đi học nơi khác luôn có vẻ tốt hơn. Courrier International dẫn lại bài của các tờ The Daily Beast, The New York Times tại New York, The Der Spiegel tại Hamburg, Đức, The La Repubblica tại Ý, The Publico tại Tây Ban Nha và The Quảng Châu Thời Báo tại Trung Quốc.
Trước tiên, các tờ báo đề cập đến động cơ du học và nhấn mạnh đến việc làm quen với một nền văn hóa khác, học tiếng và tăng cơ hội kiếm được việc làm ổn định và có lương cao. Liên quan đến các địa điểm đào tạo đang trở nên thu hút, trước tiên các tờ báo cho hay Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng đang là trung tâm giáo dục ngày càng thu hút du học sinh quốc tế, trong đó nổi lên trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nơi đã đào tạo nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc. Tại trường học này, ngoài giờ học, các sinh viên còn được gặp các nhà lãnh đạo cao cấp đi thực tế tại các vùng khác nhau của Trung Quốc và mỗi người sẽ có một người hướng dẫn. Nước láng giềng Ấn Độ lại là một cõi thần tiên khác đối với du học sinh ngành quản trị, đặc biệt là du học sinh Đức. Đất nước có hơn 1,2 tỷ dân này nổi tiếng nhờ 13 học viện quản lý và các trường thương mại, với điều kiện tuyển sinh khó khăn và chỉ tiêu tuyển sinh rất thấp. Chính vì thế, số du học sinh nước ngoài may mắn được theo học tại các trường này đều nằm trong chương trình hợp tác trao đổi. Các trường thương mại của Đức đặc biệt quan tâm tới Ấn Độ vì nền kinh tế Ấn Độ ngày càng tăng sức nặng trên thế giới. Từ khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ, sinh viên nước này ưu tiên du học tại Mỹ. Sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nhắm đến Mỹ nhiều hơn là so đến Anh và Pháp, bởi nước Anh thắt chặt việc cấp visa và tiếng Pháp thì hiện ít được sử dụng. Nếu như sinh viên Đức chọn đi du học ở Mỹ thì các trường đại học của nước này lại chính là điểm đến thứ hai cho sinh viên Ý, nhờ vào vị trí giáp biên giới và kinh tế phát triển hơn. Tương tự trường hợp của Ý, sinh viên Tây Ban Nha chọn ra nước ngoài vì đất nước họ không có khả năng tạo ra việc làm cho cử nhân trẻ. Từ cuộc khủng hoảng năm 2008, số người Tây Ban Nha sống ở nước ngoài tăng 5,5%. Ngược lại với xu hướng đi du học và tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, trong vòng 5 năm trở lại đây, số du học sinh Trung Quốc về nước rất đông, khoảng 800.000 người. Tuy vậy, việc làm tại Trung Quốc cũng chẳng dễ dàng gì. Một cuộc thăm dò cho biết khoảng 60% du học sinh Trung Quốc về nước ít hài lòng với công việc và mức lương hiện tại, 79% muốn quay về Trung Quốc và muốn làm việc cho các công ty nước ngoài tại Trung Quốc, chủ yếu là các công ty châu Âu và Mỹ. Những lĩnh vực đặc biệt thu hút cựu học sinh của Trung Quốc đó là tin học, tài chính, công nghiệp và tiêu dùng.
Nhìn sang Miến Điện, Korea International đăng bài đáng chú ý, các trang mạng xã hội của sự hận thù. Bài viết được dẫn lại của tờ Bangkok Post tại Thái Lan cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ Miến Điện giật dây các trang mạng bài Hồi giáo.
Dấu hiệu nghi ngờ đầu tiên mà tờ báo đưa ra đó là tại Miến Điện nhiều trang Facebook và blog tràn ngập thông tin ủng hộ quân đội và chính phủ, đồng thời bài Hồi giáo và chống nhà lãnh đạo phe đối lập là bà Aung San Suu Kyi. Điều đáng chú ý là đa số những trang này có đăng ảnh quốc kỳ hoặc là chọn biểu tượng là bức tượng chiến binh trước Học viện Quốc phòng Miến Điện. Điều đó làm nảy sinh nghi ngờ các trang mạng xã hội này có liên quan đến quân đội Miến Điện. Chưa hết, Bangkok Post cho hay đã xem xét 10 trang mạng nặc danh ở Miến Điện thì tất cả đều có nội dung ủng hộ quân đội và chống Hồi giáo, chống phe đối lập của bà Aung San Suu Kyi. Để thu hút người đăng nhập, các trang này sử dụng cả những hình ảnh tươi mát. Tờ báo cũng đề cập đến phong trào Hồi giáo của các nhà sư Phật giáo mang tên 969. Theo tờ báo, phong trào này được sự ưu ái đáng ngờ của chính phủ. Một chi tiết khác đáng ngờ nữa, đó là thời gian qua có rất nhiều cán bộ quân đội Miến Điện được chính phủ cử đến Nga du học trong các ngành liên quan đến tin học và an ninh mạng.
Cũng trên trang châu Á, Korea International nhìn lại một cuộc bầu cử quốc hội ở Malaysia vừa qua và trích dẫn bài viết của tờ The Malaysian Insider tại Kuala Lumpur với dòng tựa dí dỏm: tối thứ Bảy đi biểu tình chứ không đi hộp đêm.
Bài viết muốn đề cập đến cuộc biểu tình tối hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 5 vừa qua thu hút được nhiều thanh niên tham gia dưới sự chủ xướng của Liên minh đối lập PR để phản đối kết quả bầu cử hôm 5 tháng 5 với phần thắng nghiêng về Liên minh cầm quyền BN. Từ đó, tờ báo đề cập đến vai trò ngày càng nặng ký của tuổi trẻ Malaysia. Tờ báo nhắc lại, trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 5, Malaysia có thêm 3,4 triệu cử tri so với năm 2008, trong đó có đến 40% dưới 40 tuổi. Đa số tuổi trẻ ủng hộ Liên minh Chính trị PR. Tuy nhiên, hiểu được tầm quan trọng của cử tri trẻ, nên trước khi bầu cử diễn ra, Liên minh cầm quyền đã tiến hành nhiều biện pháp dụ tuổi trẻ, các chính sách đi từ lợi ích vật chất đến cả việc sử dụng hoa hậu hay ca sĩ nổi tiếng để kêu gọi cử tri trẻ tuổi.
Nô lệ tưởng chừng là chuyện của quá khứ, nhưng hiện tại vẫn còn khá nhức nhối với một số nước Ả Rập. Tuần San L'Express bàn về chủ đề này qua bài Mali, sự nổi dậy của nô lệ.
Tờ báo cho biết tại Mali hiện có ít nhất 300.000 nô lệ, nhưng nếu tính luôn thế hệ con cháu của nô lệ và của các nô lệ đã được tự do, thì con số này phải lên đến 850.000 người, tức chiếm khoảng 7% dân số. Đã có những phong trào chống nô lệ nổi lên ở nước này, nhưng còn gặp nhiều trở ngại. Nguyên nhân sâu xa nhất đó là do nạn nô lệ vốn có từ lâu đời ở Mali. Nô lệ ở đây thường là nô lệ lao động, nô lệ theo kiểu cha truyền con nối. Nhìn sang một số nước khác, tờ báo cho biết hiện có khoảng 200.000 nô lệ tại Mauritania, 200.000 tại Niger, hàng trăm ngàn ở Ả Rập Xê Út và các vương quốc vùng vịnh, hàng triệu trẻ em sống đời nô lệ từ Tây Phi, Indonesia, Pakistan, Ấn Độ đến Trung Quốc.
Liên quan đến Pháp, tạp chí L'Express dành trang nhất chạy tựa những kẻ đạo đức giả, hé lộ đôi điều về thực trạng lời nói không đi đôi với việc làm của các chính trị gia.
Tờ báo dành một hồ sơ khá dài nhìn nhận về hiện tượng tham nhũng hay thâm lạm công quỹ bằng cách này hay cách khác của một số chính trị gia tại Pháp, trong đó có cả cựu tổng thống Nicolas Sarkozy và đương kim tổng thống François Hollande, các cựu và đương kim bộ trưởng. Riêng đối với đương kim tổng thống Hollande, tờ báo cho biết, tài sản mà ông khai báo khi bước chân vào phủ tổng thống là 1,17 triệu euro. Cũng liên quan đến Pháp, Courrier International dẫn lại một góc nhìn từ Mỹ của tờ Washington Post với hàng tựa "Nước Pháp ngộp thở bởi giấy tờ". Tờ báo Hoa Kỳ cho hay nước Pháp quá nhiêu khê về giấy tờ và hiện tại có đến 400.000 quy định các loại, từ quy định vĩ mô đến những điều ràng buộc hết sức vi mô. Bên cạnh đó, tệ quan liêu của Pháp cũng rất trầm trọng. Hậu quả thì có rất nhiều, nhưng một hậu quả nhãn tiền trong cái lúc châu Âu đang khủng hoảng này, thì đó là việc sức cạnh tranh của Pháp bị ảnh hưởng tai hại. Đến mức mà tháng rồi Tổng thống Phan Xô Lân đã cam kết sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Nạn phá rừng vẫn làm căn bệnh ung thư trở lá phổi xanh của thế giới. Courrier International quan tâm đến nạn phá rừng tại Mozambique với bài dẫn lại của tờ Popoli tại Milan. Bài viết cho biết, nạn chặt phá rừng đang diễn ra nghiêm trọng tại Mozambique và người hưởng lợi lại chính là Trung Quốc.
Bài báo nhận định tình hình khai thác gỗ quý làm tăng tình trạng tham ô hối lộ tại nước Mozambique. Các nhóm tự định giá gỗ, hối lộ chính quyền để khai thác và để xuất khẩu gỗ. Thị trường xuất khẩu chính của các loại gỗ này là Trung Quốc. Như vậy, Mozambique mất đi một nguồn thu thuế quan trọng do tình trạng buôn lậu gỗ quy mô như vậy.
Trong hồ sơ xã hội, Korea International trích dẫn bài của tờ Mainichi Shimbun tại Tokyo cho hay, đàn ông Nhật Bản không còn muốn là đàn ông nữa.
Bài viết đề cập đến một hiện tượng đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội Nhật Bản. Đó là những đấng mài râu về đêm thích hóa trang thành phụ nữ để ra phố. Điều đáng chú ý là họ không phải là dân đồng tính, cũng không phải là dân muốn chuyển giới, mà họ là những người thuộc phái nam 100%, cũng muốn có vợ, cũng muốn là đàn ông, không hề có ham muốn đối với người cùng giới. Thế thì tại sao họ phải giả gái? Tờ báo Tokyo cho biết có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đến từ các bất bình đẳng xã hội đối với cánh mài râu, và những ưu ái của xã hội đối với phụ nữ, như việc được chiều chuộng hoặc được chăm sóc với nhiều thứ dễ dàng khác. Vì thế, các chàng muốn hóa thân thành phụ nữ để được hưởng chút niềm hạnh phúc của chị em.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 66 đã khai mạc hôm 15 vừa rồi và kéo dài trong 12 ngày. Tạp chí L'Express nhìn lại sự kiện này với dòng tự cảnh báo, coi chừng những cú đấm tại Cannes.
Những cú đấm mà tờ báo nêu ra đó chính là rất nhiều khó khăn ẩn dưới tấm thảm màu đỏ thẫm trước sảnh đường của khu festival, nhất là những khó khăn đối với các nhà làm phim, từ những thử thách tài chính khi đầu tư làm phim, đến việc đến tham dự festival với bao chông gai chờ đón, phần thì lo không được giải, phần thì sợ có gì thất thoát sẽ lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông, chưa kể là những tình tiết thuộc loại hậu trường của việc xét chọn các danh hiệu. Cũng trong lĩnh vực điện ảnh, phụ trang cuối tuần của báo Le Monde đăng bài về thị trường điện ảnh khổng lồ của Trung Quốc. Tờ báo cho biết năm 2012, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để giành vị trí số 2 của thị trường điện ảnh thế giới với 2,7 tỷ đô la tiền thu từ việc bán vé ở các rạp chiếu phim tại nước này. Tuy vậy, nếu so với thị trường số 1 thế giới là Hoa Kỳ thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Doanh thu từ việc bán vé ở các rạp phim tại Mỹ năm 2012 lên đến 10,8 tỷ đô la. Chưa kể là các nhà làm phim Mỹ vẫn theo phong cách Mỹ, còn các nhà làm phim Trung Quốc thì ngày càng mang màu sắc Hollywood. Bên cạnh đó, phim Mỹ cũng rất được người Trung Quốc ưa chuộng.
Âm nhạc có thể làm dịu con tim. Đó là tựa đề của bài thông tin đăng trên phụ trang cuối tuần tờ báo Le Monde bàn về sức quyến rũ của âm nhạc.
Tờ báo cho hay, theo một nghiên cứu gần đây tại Pháp, trong việc các chàng trai mới lớn muốn làm quen với các phụ nữ lạ, thì có 30 trường hợp xin được số điện thoại, và tất cả 30 trường hợp này là các chàng trai có mang đàn guitar ở bên mình. Trong khi đó, chỉ có 9 trường hợp như vậy đối với các chàng trai đeo túi thể thao. Một nghiên cứu khác của Israel thì cho biết, Facebook của các chàng trai trở nên hấp dẫn hơn đối với các nàng khi các chàng đăng ảnh avatar trong tư thế ngồi đàn guitar.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí thể thao Anh Vũ nói về David Beckham, thương hiệu toàn cầu của một tranh thủ bóng đá.
Tạp chí thể thao.
Chưa đầy một tuần sau khi giành danh hiệu vô địch bóng đá Pháp với câu lạc bộ Paris Saint-Germain ngày 16 tháng 5, David Beckham ở tuổi 38 đã bất ngờ thông báo từ giã sự nghiệp bóng đá khi hết mùa giải này. Vượt ra khuôn khổ của một tài năng bóng đá, Beckham đã trở thành một hiện tượng xã hội có thể gây cơn sốt ở bất kỳ đâu, dù đó là trên sân cỏ hay ngoài đời thường. Với Beckham, một cầu thủ có thể ra đi, nhưng thương hiệu toàn cầu của anh vẫn ở lại. Sinh ra từ một khu phố bình dân Leytonstone ở ngoại ô London, trong một gia đình có bố làm nghề lắp bếp, mẹ là thợ uốn tóc, 14 tuổi được tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của câu lạc bộ Manchester United. Được Sir Alex Ferguson phát hiện và đào tạo, David Beckham nhanh chóng trưởng thành trong bóng đá đỉnh cao. Từ khoảng năm 1992 đến 2003, dưới màu áo của Manchester United, Beckham đã có được 6 danh hiệu vô địch Anh và 1 danh hiệu vô địch cúp C1 châu Âu. Chơi ở vị trí trung vệ, David Beckham đã 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, một thành tích đáng kính nể mà ở Anh Quốc hiện nay anh là cầu thủ thứ hai đạt được. Danh tiếng của David Beckham thực sự đã vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ, trở thành một thương hiệu quốc tế khi Beckham kết hôn với Victoria Adam năm 1999, một thành viên cũ của ban nhạc Vice Girl. Tiếp đó, cầu thủ người Anh này đã tới Real Madrid hội tụ với chùm sao của bóng đá thế giới gồm những Zinedine Zidane và Ronaldo. Sau khi cùng với Real Madrid giành 3 thương hiệu, trong đó có chức vô địch Tây Ban Nha năm 2007, Beckham đổ bộ sang Mỹ chơi cho câu lạc bộ Los Angeles Galaxy với một hợp đồng trị giá 35 triệu euro và mức lương 4,8 triệu euro một năm. 5 năm với câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, Beckham đã mang về danh hiệu vô địch cho câu lạc bộ Mỹ trước khi tìm về bến đỗ cuối cùng là Paris Saint-Germain. Thay từ chiếc áo số 7 sang số 23 ở Los Angeles, Beckham cũng chuyển sang một thế giới mới của một ngôi sao bóng tròn, hòa lẫn với một người mẫu cùng với những hợp đồng quảng cáo ở khắp nơi. Với Victoria Adams, chàng cầu thủ đẹp trai này xuất hiện ở khắp nơi trong giới showbiz, trên các trang bìa tạp chí và áp phích quảng cáo. Thu nhập của Beckham không giới hạn trong khuôn khổ sân bóng, mỗi năm tài khoản của cầu thủ này vẫn đều đặn nở thêm gần 20 triệu euro từ các hợp đồng của các nhãn mác Adidas cho đến Coca-Cola, dao cạo râu hay đồ lót. Có thể nói, bất kỳ một sản phẩm nào cũng muốn có được hình ảnh của Beckham để kinh doanh. Theo một nghiên cứu của tạp chí Pháp Expansion hồi cuối năm 2011, tài sản của Beckham ước tính khoảng 200 triệu euro, chủ yếu nhờ vào những thu nhập ngoài sân cỏ. Chỉ trong 4 năm thi đấu dưới màu áo của Real Madrid, 1 triệu chiếc áo thi đấu số 7 của Beckham đã được bán đi, chủ yếu là ở châu Á. Ở Mỹ, 250.000 chiếc áo thi đấu số 23 ghi tên Beckham đã được bán hết trước khi cầu thủ này chính thức ra sân trong đội hình của Galaxy. Những năm sau đó, doanh số bán chiếc áo thi đấu Beckham của câu lạc bộ này phải là con số hàng triệu. Điều gì đã làm nên thương hiệu toàn cầu của một trung vệ người Anh mà tài năng bóng đá cũng chưa hẳn đã lên đến đỉnh cao? Nhà báo Minh Hùng nhận định.
Có thể nói là cái hình ảnh của danh thủ Beckham thì trong lòng người hâm mộ chúng ta thì không có gì phải bình luận gì thêm. Beckham là một ngôi sao và kể cả là một thần tượng bóng đá. Có thể nói rằng dấu ấn cá nhân của anh rất là rõ nét. Sự đóng góp của Beckham đối với làng bóng Anh nói riêng và đối với làng bóng đá thế giới nói chung rất là lớn. Tôi nghĩ rằng cũng khó có một cầu thủ nào mà có thể sánh được với Beckham, kể cả về mặt thành tích cá nhân cũng như là cái hình ảnh mà mang chất thương hiệu kinh doanh cũng như là thương hiệu chuyên môn. Tức là hình ảnh của Beckham mà nếu chúng ta biết rằng từ cầu thủ số 7 của Manchester United đến cầu thủ số 23 của Real Madrid thì anh ta đều đóng một những cái vai trò quan trọng trong vị trí chơi, mặc dù Beckham không phải một cầu thủ chơi toàn diện, một cầu thủ chơi bao quát sân như những cầu thủ khác. Nhưng mà những đường truyền bóng ở bên cánh phải, thậm chí lâu lâu thì anh cũng tạt được bóng vào bên cánh trái, cánh đảo cánh, nhưng mà đều gây khó khăn cho hàng phòng thủ đối phương hoặc là những cú sút phạt. Thì Beckham đã xây dựng thành một hình ảnh khó phai mờ trong lòng người hâm mộ. Tôi nghĩ rằng chỉ có tiếc một điều rằng đó là chỉ là vốn cá nhân và vốn câu lạc bộ, nhưng mà thành tích của Beckham ở trên đấu trường quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia thì lại không sánh bằng những cầu thủ lớn khác. Thì đó là điều đáng tiếc, nhưng mà nó không phải riêng Beckham đâu, rất nhiều cầu thủ lớn khác, thí dụ như chúng ta thấy rằng như Johan Cruyff chưa hề đoạt danh hiệu có thể nói rằng World Cup, thì khi anh ta nổi danh thì anh ta lại vướng phải một cái tượng đài khác là Beckenbauer và đội tuyển Đức thì đã chặn đứng con đường World Cup của anh. Thì tôi nghĩ rằng Beckham ngoài cái danh hiệu đội tuyển quốc gia chưa đạt được những cái danh hiệu World Cup hay là Euro và cũng như là những danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bởi vì cái thời của Beckham cũng rất nhiều ngôi sao khác nổi bật mà thậm chí họ nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi bầu chọn thì họ có lợi thế hơn. Đó, thì tôi nghĩ rằng Beckham hơi bất lợi như vậy. Nói chung là dùng cái từ là sinh không cùng thời thì có thể là như vậy, nhưng mà dấu ấn cá nhân của anh là rất là lớn, thậm chí thương hiệu thương mại của anh về các cái thương hiệu kinh doanh thì rất là có thể nói là chưa có cầu thủ nào có thể sánh được. Tuy nhiên việc mà anh từ giã sân cỏ đúng thời điểm này nghĩ ra đúng lúc.
Điều gì đã làm lên cái thương hiệu của Beckham và gây cơn sốt không chỉ cho giới hâm mộ mà cả những cái nhà kinh doanh làm bóng đá thưa anh?
Cái này phải nói lên là cả một công nghệ. Tôi nghĩ rằng là bản thân Beckham đã là xuất sắc rồi, nhưng mà nếu không có những công nghệ mà đứng chung quanh anh làm nên thương hiệu cho anh thì tôi nghĩ rằng khó mà có thể đứng vào hàng ngũ là một thương hiệu toàn cầu. Tôi nghĩ rằng cái việc mà các ông bầu cỡ lớn hoặc là những cái thương hiệu lớn để có thể mua được cái quyền quảng cáo của Beckham là rất là nặng và khó khăn, là bởi vì anh ta đã biết để có thể làm thương hiệu. Thậm chí khi thành hôn Victoria thì có thể nói rằng đó là một cái cặp đôi có thể là rất là hoàn hảo. Dùng cái từ ở Việt Nam đang có một cái chương trình là cặp đôi hoàn hảo, thì bây giờ đây là một cặp đôi rất là hoàn hảo. Tức là sinh ra những đứa con có thể nói là rất là hoàn mỹ, tạo thành một cái gia đình. Tôi không nói trước, nói xa rằng gia đình đây là gia đình có thể là gia đình lâu dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là một gia đình kiểu mẫu. Cho nên có thể là trong quá trình sự nghiệp của Beckham có những cái scandal nhỏ nhỏ, nhưng mà vẫn không làm phai mờ cái hình ảnh của một gia đình Beckham. Mà đó là cái tính chất. Tôi nghĩ rằng người Á Đông chúng ta cũng rất trọng cái vấn đề gia đình, văn hóa gia đình. Tôi nghĩ rằng gia đình Beckham là một gia đình kiểu mẫu. Cho nên cái việc mà thương hiệu toàn cầu nó đứng được là do một phần. Thứ nhất là bản thân anh, thứ hai là công nghệ, thứ ba là bản thân gia đình. Xây dựng cái mối quan hệ gia đình được tốt đẹp thì tôi nghĩ rằng Beckham đã là một cái ngôi sao có thể nói rằng khi mà anh từ giã đem lại làm lại gây ra sự liên tiếp, đó là điều đương nhiên.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng ạ.
Điều mà người hâm mộ quan tâm hơn cả lúc này là tương lai sau sân cỏ của cầu thủ 38 tuổi này. Ông chủ một câu lạc bộ bóng đá, nhà tạo mốt, bình luận viên bóng đá trên truyền hình hay làm quảng bá bóng đá tại Trung Quốc. Những khả năng đó đang bày ra chờ sự lựa chọn của Beckham. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho biết thêm thông tin.
Thực ra thì David Beckham nổi tiếng ở nước ngoài hơn là ở trong nước Anh này. Tại vì do suốt thời gian qua nhiều năm anh đã đi đá cho các câu lạc bộ ở nước ngoài hết từ Mỹ sang Tây Ban Nha hay là Pháp. Cho nên là các cái nhóm cố vấn hay là những cái công ty cũng đầu tư xây dựng hình ảnh của anh ở những nước đó hơn là ở nước Anh này. Và thậm chí thì cái thái độ của những cái người chơi bóng đá ở nước Anh này đối với Beckham cũng không có gì là thân thiện cho lắm. Ví dụ như là bài viết mới đây ở trên tờ BBC Sport thì còn đưa ý kiến của Chris Wilder cho rằng là Beckham thậm chí chưa đủ để vào danh sách các cầu thủ giỏi nhất của nước Anh, trong vòng 1.000 người đầu tiên cũng không thể nào có tên Beckham. Và cùng trong một cái thời điểm thì xảy ra hai câu chuyện thì báo chí nước Anh họ quan tâm nhiều hơn đến tuyên bố nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson. Họ để ý cặn kẽ từ những cái lời mong dặn dò cho người kế nhiệm là David Moyes là sẽ đá như thế nào cho đến cái trận vừa rồi trên sân nhà hồi chủ nhật tuần trước, và đặc biệt nhất là trận đấu trên sân khách ở West Bromwich Albion. Mà tính ra thì cũng đây là một trận đấu thứ 1.500 trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex. Bản thân David Beckham đã từng đá ở dưới màu áo của Manchester United dưới tay của Sir Alex đã suốt 11 năm liền. Và Sir Alex thì cũng mặc dù là về mặt tình cảm thì cũng có sức mẻ với lại Beckham. Nhưng những ngày qua ông cũng nói là ông thán phục cái khả năng của Beckham rằng nhân vật này luôn biết cách tự làm mới mình. Và nhờ vậy mà anh ta luôn thành công trong mọi hoàn cảnh mới. Có lẽ là báo chí nước Anh cũng suy nghĩ như vậy, cho nên là họ không đưa tin về chuyện Beckham từ giã sân cỏ như là một cái lời chia tay, mà họ đang chờ xem là sắp tới đây Beckham sẽ làm mới mình như thế nào.
Có lẽ người Anh quan tâm tương lai của David Beckham nhiều hơn là quá khứ. Vậy có những cái tiết lộ gì về tương lai sự nghiệp của anh trong những ngày tháng sắp tới không anh?
Vâng, đúng vậy. Beckham tuyên bố là giải nghệ, thế nhưng mà nội dung các bài báo ở nước Anh này hầu như lại nhắc đến giống như đây là một cái điểm khởi đầu cho một cái sự nghiệp nào đó hứa hẹn sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa, thay vì những cái bài báo thông thường kiểu như là điểm lại cuộc đời sự nghiệp của một trung vệ bóng đá nổi tiếng thì độc giả đã đọc thấy những cái kế hoạch là anh ta đang cân nhắc để đầu tư vào. Và một trong số những cái dự án mà có liên quan trực tiếp đến bóng đá chính là cái mạng lưới các câu lạc bộ bóng đá ở Mỹ thi đấu trong khuôn khổ giải Major League Soccer, tức là MLS. Thực ra thì nếu mà quý vị còn nhớ thì ngay khi sang Los Angeles thi đấu cho câu lạc bộ LA Galaxy hồi năm 2007 đó, thì Beckham đã ký hợp đồng với cái mạng lưới này trong cái điều khoản hợp đồng thì có một cái mục là cho phép anh ta mua lại một phần franchise mở rộng. Thì hiện nay MLS đang có 19 câu lạc bộ hoạt động theo mô hình franchise và dự kiến người ta sẽ mở thêm câu lạc bộ thứ 20 ở New York do Sheikh Mansour, tức là một nhân vật rất là giàu có ở Abu Dhabi làm chủ. Ông này hiện nay cũng đang là chủ sở hữu đội bóng Manchester City, nếu quý vị quan tâm. Thì nhóm cố vấn của Beckham họ nói rằng đang cân nhắc đến việc lập một đội bóng ở Miami bởi vì miền đông nam nước Mỹ chưa có câu lạc bộ bóng đá nào trong mạng lưới của MLS. Và bản thân Beckham thì được ưu đãi là nếu mà anh ta lập một đội bóng thì chỉ phải đóng góp 25 triệu đô la mà thôi để mua quyền franchise, thấp hơn rất là nhiều so với giá thị trường, cho nên là vừa mới đầu tư thì đã có lời ngay lập tức. Và bản thân Beckham thì cũng một vài lần nói với báo chí, thưa quý vị, là anh ta hứng thú với việc là sẽ có một đội bóng riêng của mình hay là trường huấn luyện cho các cầu thủ trẻ. Thế nhưng nếu mà nhìn về phía các chuyên gia kinh tế đang làm cố vấn cho anh ta thì họ vẫn để ngỏ hướng đi này và họ đang cân nhắc một số cái hướng khác có nhiều tiền hơn, ví dụ như là đi sang Trung Quốc làm đại sứ phát triển bóng đá cho kênh truyền hình của anh ở đó là BeSkyB. Thì trước David Beckham ở nước Anh này nổi tiếng có tiền vệ đội tuyển là Gary Lineker, hiện nay đang rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình bóng đá trên đài truyền hình BBC. Anh không chỉ là bình luận hay là những chương trình mà còn mời được rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng, không chỉ của nước Anh mà từ các nước khác trên thế giới cùng thời để mà bình luận những cái trận bóng quan trọng. Nhưng nhìn lại thì khoa ăn nói có vẻ không phải là thế mạnh của Beckham. Giới truyền thông Anh ấy, thì mỗi khi phỏng vấn anh ta thường hay đùa rằng là nếu mà Beckham là người tính ra sẽ là có giá nhất vì chia số tiền nhuận bút của bài báo ra ra cho mỗi chữ mà Beckham nói ra thì đơn giá của anh ta luôn cao hơn so với các danh thủ khác. Tức là ý nói Beckham sử dụng rất là ít chữ để mà trình bày vấn đề và luôn là người kiệm lời khi trả lời phỏng vấn. Thế nhưng nhìn lại thì Beckham lại rất thành công trong những cái vai trò đại sứ, ví dụ như là cuộc vận động cho London đăng cai tổ chức Thế vận hội 2012 hay là các cái chuyến công du sang các nước để quảng bá bóng đá như quý vị đã biết.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải tại London.
Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thu Hằng và Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam cần tranh thủ đối thoại Shangri-La để hóa giải mưu đồ của Trung Quốc về Biển Đông, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm L'amour à la machine qua phần trình bày của Alain Souchon.
Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on fera voir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passer notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine revenir. Est-ce qu'on fera voir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse l'amour, ses bleus difficiles, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est
cabas. Et alors, elle part. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde, passer.